Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, 11 tháng 7 năm 2006. Trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ các gia đình tại Valencia, Tây Ban Nha. Kế đó là các đề mục câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Việt Nam. Buổi họp Ban Thánh Nhạc Giáo phận Đà Lạt. Tại nhà xứ Di Linh ngày 6 tháng 7, vào lúc 9 giờ 30 phút sáng, Ban Thánh Nhạc Giáo phận Đà Lạt đã họp mặt đông đủ theo đúng kỳ hẹn để duyệt lại các bài hát Giáng sinh và tuyển chọn các câu tung hô trong thánh lễ theo cuốn nghi thức thánh lễ mới, đồng thời chia sẻ sinh hoạt thánh nhạc trong mỗi giáo hạt. Hai thành viên mới cũng có mặt để tham gia ban thánh nhạc, đã được cho trưởng ban long trọng giới thiệu vào đầu buổi họp. Đó là các anh Juan Bautista Đỗ Minh Hùng, hạt Đà Lạt, và anh Giuse Nguyễn Văn Sử, hạt Đơn Dương. Đây là lần gặp mặt thứ ba của ban thánh nhạc kể từ khi cha trưởng ban Giuse Nguyễn Văn Bảo được đề cử thay thế cho Giuse Nguyễn Văn Hân đã qua đời. Trong phần chia sẻ của mỗi giáo hạt, tuy vẫn đang còn ở bước khởi đầu, nhưng nỗ lực khiêm tốn của mỗi giáo hạt cũng đã đóng góp phần nào cho sinh hoạt phụng vụ trong giáo phận Đà Lạt. Hạt Bảo Lộc mỗi năm đều tổ chức các khóa bồi dưỡng, năm nay sẽ tổ chức quy mô hơn, phổ cập cho hết các giáo xứ trong hạt để giữ mãi ngọn lửa đã khơi lên. Hạt Đà Lạt sinh hoạt ca trưởng đều đặn vào mỗi Chủ nhật thứ hai trong mỗi tháng. Nội dung sinh hoạt gồm có thông tin, chuyên môn, huấn đức, thực hiện đều đặn từ 10 năm nay. Hạt Di Linh giới thiệu anh Cơ Tốt. Gia đình ở trại Phong Di Linh có khả năng về thánh nhạc để có thể giúp nâng cao kỹ năng ca hát cho các ca viên. Hạt Đức Trọng năm trước có buổi gặp gỡ các ca trưởng trong giáo hạt, học hỏi về bình ca, thực tập trên bộ lễ Seraphim, cung cấp tài liệu hướng dẫn về thánh nhạc trong phụng vụ của Hội đồng Giáo mục, để các ca đoàn giáo xứ hiểu rõ vai trò của mình. Hạt Đơn Dương vẫn duy trì buổi hát thánh ca vào dịp Giáng sinh, tạo điều kiện để các ca đoàn gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Cha Giuse Tống Đình Quý nêu lên những góp ý tích cực. Ban thánh nhạc cần có kho lưu trữ bài hát để cung cấp cho các giáo xứ khi có nhu cầu. Để làm được việc này, Ban Thánh Nhạc Giáo phận Đà Lạt cần kêu gọi các nhạc sĩ trong giáo phận đóng góp các sáng tác của mình. Công việc còn lại của Ban Thánh Nhạc là gặp gỡ định kỳ để duyệt và xin imprimatur những sáng tác mới này, để góp phần vào kho tàng thánh nhạc. Thiết tưởng, đây cũng là công việc quan trọng và cần thiết để sinh hoạt phụng vụ được khởi sắc và góp phần nâng cao đời sống phụng vụ của giáo dân trong giáo phận Đà Lạt. Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút trưa và tiếp nối bằng bữa cơm trưa thịnh soạn, thân mật, vui vẻ do cha quản sứ Di Linh khoản đãi. Linh mục thư ký Bartolomeo Nguyễn Văn Doan tường trình. Tin Việt Nam. Các tu sĩ học hỏi kinh nghiệm sống đức tin và truyền giáo từ giáo dân. Các chúng sinh dòng Chúa Cứu Thế đang học ở thành phố Hồ Chí Minh gần đây đã học hỏi cách sống đạo và làm chứng cho đức tin từ một số giáo dân, trong đó có một tân tòng. Khoảng 60 chúng sinh đang theo học triết học và thần học tại tu viện dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đã gặp gỡ 6 giáo dân và một tân tòng. Linh mục dòng Chúa Cứu Thế Matthew Vũ Khởi Phụng, người phụ trách giảng dạy tại học viện, đã tổ chức buổi gặp gỡ này cho các chúng sinh chuẩn bị đi thực tập mục vụ trong tháng 7 và tháng 8 tại các giáo xứ. Tại cuộc gặp gỡ hôm ngày 16 tháng 6, cha Phụng giải thích mục đích là giúp các chúng sinh có kinh nghiệm hơn về cách thức mà những giáo dân sống đức tin trước khi các tu sĩ bước vào đời sống linh mục, và nhất là trước khi họ lên đường thực tập mục vụ trong tháng hè. Cha Matthew Vũ Khế Phụng, năm nay 66 tuổi, nói rằng, đạo không phải là công thức, do vậy chúng ta đừng quá chú trọng đến lễ nghi mà phải đi vào đời sống con người. Có như vậy, việc truyền giáo mới đạt hiệu quả. Bác sĩ Dũng, một trong hai bác sĩ tại cuộc gặp gỡ, cho biết bác sĩ động viên một số bệnh nhân đã bỏ đạo, trở về với giáo hội. Vị bác sĩ 44 tuổi kể một bệnh nhân bỏ đạo mấy chục năm bị ung thư bàng quang. Bác sĩ khuyên ông cầu nguyện với Chúa và khuyên vợ ông đến nhà thờ đọc kinh cầu nguyện. Sau khi mổ xong, bệnh nhân hồi phục dần và trở lại đạo. Bác sĩ nói, nhiều đồng nghiệp gọi đùa bác sĩ là người có khả năng bắt xác chết sống lại, bởi vì bác sĩ cứu sống được rất nhiều bệnh nhân bệnh nặng mà các bác sĩ khác chịu thua. Bác sĩ cho biết như sau, trong phòng tôi luôn treo ảnh Chúa và Đức Mẹ. Trước khi bắt đầu một ca mổ, tôi đều cầu nguyện với Chúa. Bác sĩ Dũng chia sẻ cách mà bác sĩ giới thiệu Thiên Chúa với các bạn đồng nghiệp, là đưa những quyển sách nói về Công giáo cho họ xem, vì các bác sĩ thích tìm hiểu về tôn giáo. Khi hỏi về nguyên nhân bác sĩ theo đạo, vị bác sĩ được rửa tội vào năm 2004 cho biết, bạn gái của bác sĩ đã giới thiệu đạo cho bác sĩ. Trong suốt một ngày trao đổi, các tu sĩ cũng tận dụng cơ hội này hỏi các bác sĩ những vấn đề như làm cách nào để nói về Thiên Chúa cho người vô thần. Các bác sĩ tin có linh hồn không? Họ gặp những khó khăn gì khi theo đạo? Và những vấn đề tôn giáo khác liên quan đến y học? Sau cùng, mọi người chầu thánh thể. Chị Maria Nguyễn Thị Thanh, 50 tuổi, được rửa tội hôm tháng Tư, đã chia sẻ về công việc bảo vệ sự sống của mình. Chị thuộc nhóm bảo vệ sự sống, thường đến các bệnh viện nhà nước trong thành phố để thuyết phục các thai phụ bỏ ý định phá thai. Chị Thanh cho biết, chị đã khuyên những phụ nữ này rời khỏi bệnh viện để về nhà. Rồi chị viếng thăm họ và cố gắng giúp đỡ vật chất và tinh thần cho họ. Chị mời một số thai phụ đến tạm lánh trong nhà Gerardo để họ chuẩn bị sinh con. Một số phụ nữ này và con họ nay đã trở thành người Công giáo. Giáo hội Công giáo dạy rằng, sự sống con người phải được tôn trọng và được bảo vệ ngay từ khi thụ thai. Chị Phạm Thị Hoàng Thảo chia sẻ rằng, gia đình chị theo đạo Phật, và chị thường lén gia đình đến nhà thờ cầu nguyện, tập hát, rồi chị học giáo lý và được rửa tội hôm ngày 19 tháng 3 vừa qua. Chị Thảo, thành viên của nhóm bảo vệ sự sống, cùng với chị Thanh, cho biết gần đây chị bị ung thư một bên ngực trái. Chị nói chị cầu nguyện nhiều hơn trước. Chị Diệp, một người tân tòng bị khiếm thị, chia sẻ kinh nghiệm sống đức tin của mình theo một cách khác. Đó là hát một bài vọng cổ về thánh thể mà chị sáng tác. Chị năm nay 35 tuổi, cho biết như sau. Tôi không nhìn thấy, nên chẳng biết mặt mũi Chúa như thế nào. Tôi chỉ biết mượn lời ca tiếng hát để gửi gắm tâm tình mình cho Chúa. Chị Diệp đến từ tỉnh Cà Mau, cho hãng tin UK biết, chị rất thích nghe các chương trình công giáo trên đài phát thanh. Chị kể, một lần chị nghe được câu lời Chúa từ đài Chân Lý Á Châu. Nếu anh em có lòng tin bằng hạt cải thôi, thì chẳng có việc gì anh em không làm được. Tôi khao khát được rửa tội để có thể lãnh nhận bí tích thánh thể, nhưng cha xứ chưa đồng ý. Chị nói với giọng có vẻ buồn. Lý do là cha xứ sợ mang tiếng là dụ dỗ chị theo đạo. Hơn nữa, cả gia đình không đồng ý cho chị theo đạo. Chỉ trừ mẹ chị đồng ý cho chị đến nhà thờ tham dự thánh lễ. Chị đã học giáo lý và tham dự thánh lễ. Chị còn chơi piano trong các giờ phụng vụ của giáo xứ. Đa số những người tân tòng cho biết họ theo đạo Công giáo sau khi trải qua biến cố lớn trong cuộc đời như đau bệnh, vỡ nợ hoặc có người yêu là người Công giáo. Chia sẻ với hãng tin UK, nhiều tu sĩ đánh giá cao vai trò của chị em giáo dân trong việc truyền giáo. Họ còn yêu cầu những giáo dân này viết lại những kinh nghiệm của chính họ và in thành sách để những tu sĩ khác có thêm tài liệu học hỏi. Thầy Hưng, sinh viên thần học năm 2, nói với hãng tin Uka rằng, thầy nhận thấy kinh nghiệm sống đạo của những giáo dân này giúp thầy định hướng công việc mục vụ trong tương lai. Một tu sĩ khác nói rằng, mặc dù họ là tu sĩ, nhưng họ vẫn cần học hỏi nhiều từ giáo dân. Vừa qua dòng chú cứu thế, có 11 tu sĩ khấn trọn và 19 thầy khác khấn tạm hôm ngày 27 tháng 6, và 5 thầy chịu chức linh mục hôm ngày 28 tháng 6 tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của dòng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ các gia đình tại Valencia, Tây Ban Nha, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chuyến viếng thăm hai ngày, thứ Bảy, mùng 8 và Chủ nhật mùng 9 tháng 7 tại Valencia, Tây Ban Nha, để tham dự và bế mạc cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình lần thứ 5, Đức Thánh Cha đã nói lên những suy nghĩ của Ngài trong 7 bài diễn văn. Và trong số 7 bài diễn văn này, chúng ta có thể lưu ý đến 3 bài quan trọng sau đây. Thứ nhất là bài diễn văn được gọi là sứ điệp của Đức Thánh Cha cho các giám mục Tây Ban Nha, khi gặp chung tất cả các giám mục Tây Ban Nha nơi nhà nguyện chánh thánh bên trong nhà thờ chính tòa Valencia vào trưa thứ Bảy, mùng 8 tháng 7. Đức Thánh Cha đã không đọc bài diễn văn, nhưng đã trao trực tiếp cho tất cả các giám mục Tây Ban Nha một sứ điệp, trong đó Ngài nhận định về hiện trạng giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha và khích lệ các giám mục trong nhiệm vụ mục vụ đối với các gia đình. Bài diễn văn quan trọng thứ hai là diễn văn Đức Thánh Cha đọc vào lúc 9 giờ tối thứ Bảy khi tham dự cuộc gặp gỡ các gia đình tại địa điểm có tên gọi là Thành phố của Nghệ thuật và Khoa học. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong hình thức suy tôn lời Chúa. Sau bài phúc âm trích từ phúc âm theo Thánh Luca, chương 2, câu 41 đến câu 52, và sau những chứng từ của các gia đình, Đức Thánh Cha đọc bài diễn văn và nội dung chính nhắc lại giáo huấn của giáo hội về gia đình. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Gia đình mà môi trường ưu tiên, trong đó mỗi người học trao ban và lãnh nhận tình yêu. Và bài diễn văn quan trọng thứ ba là bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình vào sáng Chủ nhật mùng 9 tháng 7, cũng tại địa điểm được gọi là Thành phố của Nghệ thuật và Khoa học, với khoảng hơn 1 triệu người tham dự. Đó là 3 bài diễn văn quan trọng của chuyến viếng thăm dài 2 ngày của Đức Thánh Cha tại Valencia, Tây Ban Nha, mà một thời sự trong tuần này chọn gửi đến quý vị và các bạn. Hôm nay, chúng tôi xin bắt đầu với bài giảng của Đức Thánh Cha trong thánh lễ bế mạc vào sáng Chủ nhật vừa qua, mùng 9 tháng 7. Đức Thánh Cha đã nói như sau. Anh chị em thân mến, trong thánh lễ mà tôi vui mừng chủ sự đây, cùng với nhiều chư huynh trong hàng giám mục và với đông anh em linh mục, tôi cảm tạ Chúa thay cho tất cả mọi gia đình đáng mến đang quy tụ nơi đây, kết thành cộng đoàn đầy hân hoan, và cho biết bao gia đình khác tại những nơi xa xôi cùng theo dõi buổi cử hành này qua các phương tiện truyền thanh và truyền hình. Tôi xin chào tất cả mọi người và nói lên lòng mộ mến của tôi qua cái hôn bình an. Những chứng tá của Esther và của Phaolô mà chúng ta đã nghe qua trước hết nơi các bài đọc thánh lễ cho thấy như thế nào gia đình được mời gọi cộng tác trong việc thông truyền đức tin. Esther tuyên xưng như sau. Lạy Chúa, thân phụ tôi đã kể cho tôi biết rằng Ngài đã tuyển chọn dân Israel từ muôn dân nước. Thánh Phaolô, theo truyền thống của cha ông Ngài, là người Do Thái, mà lắng nghe Thiên Chúa với một lương tâm trong sạch. Thánh nhân khen ngợi đức tin chân thành của Timoteo và nhắc lại cho Timoteo nhớ rằng đức tin trước hết nơi bà ngoại Loide, rồi nơi người mẹ Eunice, và giờ đây nơi chính bản thân Timoteo. Cha tin chắc con có đức tin này. Trong những chứng từ Kinh Thánh vừa trích trên, gia đình không phải chỉ gồm có cha mẹ và con cái, nhưng còn gồm có ông bà và tổ tiên. Gia đình như thế cho thấy như là một cộng đoàn những thế hệ và là một bảo đảm cho phần gia tài những truyền thống. Không ai có thể tự ban cho mình sự hiện hữu, cũng không tự mình có được những hiểu biết căn bản về sự sống. Tất cả chúng ta đều đã lãnh nhận từ kẻ khác sự sống và những sự thật căn bản về sự sống, và chúng ta được gọi đạt đến sự trọn lành trong tương quan và trong sự hiệp thông tình thương với kẻ khác. Được xây dựng trong hôn nhân không thể tách rời giữa người nam và người nữ, gia đình nói lên chiều kích tương giao, con thảo và cộng đoàn. Gia đình là môi trường nơi con người có thể sinh ra đúng với phẩm vị mình, rồi lớn lên và phát triển một cách toàn diện. Khi một em bé sinh ra, qua tương quan với cha mẹ, thì em bé này là thành phần của truyền thống gia đình có gốc rễ xa xưa hơn. Với hồng ân sự sống, em bé lãnh nhận trọn cả phần gia tài, những kinh nghiệm sống. Quy chiếu về điều này, những bậc làm cha mẹ có quyền và bổn phận không thể mất đi được để lưu truyền phần gia tài đó cho con cái. Đó là công việc huấn luyện con cái để giúp con cái khám phá căn cước riêng của mình. Đó là dẫn đưa con cái vào trong đời sống xã hội. Đó là huấn luyện con cái biết thực thi một cách có trách nhiệm, sự tự do tinh thần và thực thi khả năng yêu thương nhờ qua kinh nghiệm được yêu thương, nhất là trong gặp gỡ với Thiên Chúa. Con cái lớn lên và trưởng thành trên bệnh viện nhân bản. Trong mức độ con cái tin tưởng lãnh nhận phần gia tài và nền giáo dục mà con cái từ từ lãnh nhận. Bằng cách này, con cái có thể tạo ra một tổng hợp riêng cho mình từ những gì đã lãnh nhận được và những gì học được. Và đây là tổng hợp mà mỗi người và mỗi thế hệ được mời gọi thực hiện. Nơi nguồn gốc của mỗi người. Và do đó, nơi mọi tình phụ tử và tình mẫu tử, có sự hiện diện của Thiên Chúa, đấng tạo hóa. Vì thế, đôi bạn phải đón nhận em bé vừa được sinh ra, không những như là con của cha mẹ, nhưng còn như là người con của Thiên Chúa, đấng yêu thương em bé vừa được sinh ra đó, như chính em là, và kêu gọi em sống làm con cái Thiên Chúa. Hơn nữa, mọi hành động truyền sinh, mọi tình phụ tử và mẫu tử, mọi gia đình có nguyên lý của mình nơi Thiên Chúa, đấng là Cha, Con và Thánh Thần. Qua việc nhớ lại tổ tiên và dân tộc của mình, thân phụ của Esther đã thông truyền lại cho Esther một ký ức về một vị Thiên Chúa, mà từ ngày tất cả mọi người đều phát xuất và được mời gọi đáp lời mời gọi của Ngài. Đây là ký ức về một vị Thiên Chúa là Cha, là đấng đã tuyển chọn cho mình một dân riêng, và là đấng tác động trong lịch sử để cứu rỗi chúng ta. Việc nhớ đến vị Thiên Chúa là Cha như thế, soi sáng cho căn cước sâu xa nhất của con người. Chúng ta đến từ đâu? Chúng ta là ai? Và phẩm giá chúng ta là cao cả như thế nào? Chắc rằng, chúng ta đến trong thế gian từ cha mẹ. Và chúng ta là con cái của các ngài. Nhưng chúng ta cũng đến từ Thiên Chúa, đấng đã tạo dựng chúng ta giống hình ảnh ngài, và đã kêu gọi chúng ta trở thành những con cái ngài. Vì thế, nơi nguồn gốc của mỗi một người, không phải là sự ngẫu nhiên hay định mệnh, nhưng là một dự án của tình thương Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa thật và là con người trọn vẹn. Chính người đã mặc khải điều này cho chúng ta. Chúa Giêsu biết rõ người từ đâu đến và biết rõ tất cả chúng ta từ đâu đến. Đó là đến từ tình thương của Thiên Chúa là Cha của người và cũng là Cha của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, phần còn lại của bài giảng này của Đức Thánh Cha trong thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ quốc tế các gia đình tại Valencia, Tây Ban Nha vào sáng Chủ nhật vừa qua sẽ được đọc tiếp trong một thời sự ngày mai. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi một câu chuyện gia đình cũng do Mai Hương trình bày.
Cha mẹ dạy dỗ con cái và học hỏi nơi con cái. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Đối với cha mẹ, có lẽ không gì cảm động bằng khi đứa con bước được những bước đầu tiên và bập bẹ biết nói. Và đối với các cha mẹ Kitô hữu, có lẽ cũng chẳng có gì kỳ diệu hơn khi đứa bé lần đầu tiên đọc được tên Chúa và làm dấu thánh giá. Dĩ nhiên, những cử chỉ ấy không tự nhiên đến mà phải được cha mẹ ươm trồng trong tâm hồn đứa bé. Đứa con càng lớn, cha mẹ càng hiện diện bên cạnh nó. Nó càng cởi mở đón nhận sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của chúng. Về phía cha mẹ, càng chứng kiến sự lớn lên của con cái trong đức tin, họ cũng càng cảm nhận được sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời của họ. Nỗi đam mê và niềm khao khát Chúa nơi cha mẹ lớn lên cùng với bổn phận dạy dỗ con cái. Nói cách khác, cha mẹ tự đào luyện đức tin xuyên qua việc giáo dục đức tin cho con cái. Chúa có thể dùng con cái để dạy dỗ cha mẹ. Cha mẹ có thể nuôi dưỡng đức tin nhờ chính việc dạy dỗ con cái. Đây chính là điều mà Chúa Giêsu muốn khẳng định với chúng ta khi Ngài dạy rằng, nếu chúng ta không nên giống như trẻ thơ, chúng ta sẽ không được vào nước trời. Vào thế kỷ thứ nhất, trẻ con không được tôn trọng đúng mức. Trong khi gia đình nào cũng quý trọng con cái mình, thì xã hội lại xem thường chúng. Ngôn ngữ dùng để nói về trẻ con cũng hàm ý khinh thường và đầy thành kiến. Trong tiếng Hy Lạp, trẻ con cũng có nghĩa là đầy tớ hay nô lệ. Một tiếng khác dùng để nói về trẻ con lại mang ý nghĩa ngu xuẩn, bất lực, thiếu kinh nghiệm. Để miệt thị một người nào đó như hạng người ngu xuẩn khờ dại, các triết gia Hy Lạp thường gọi họ là trẻ con. Về phương diện này, ngôn ngữ Việt Nam có lẽ cũng có một hàm ý tương tự. Gọi một người nào đó là trẻ con là có ý bảo rằng người đó không có tư cách. Các tác giả Kinh Thánh như Thánh Phaolô chẳng hạn cũng cảnh cáo chúng ta đừng suy nghĩ như trẻ con. Nhưng Chúa Giêsu đã đảo lộn cách suy nghĩ của chúng ta. Chúng ta hãy thử tưởng tượng, trong một xã hội vốn khinh thường trẻ con, một ngày nọ, ngày bỗng nắm tay một đứa trẻ đứng ngồi không yên, đặt nó đứng giữa đám đông rồi đặt tay trên vai nó và tuyên bố rằng, nó là mẫu người mà mọi người phải noi theo, nếu muốn vào nước trời. Có lẽ ngay cả đứa bé cũng phải ngạc nhiên. Đứa trẻ nào lại không mong trở thành người lớn? Vậy mà Chúa Giêsu lại chỉ vào nó rồi bảo, nếu anh em không nên giống như một trong những đứa trẻ này, anh em sẽ không bao giờ được vào nước trời. Ngài có ý nói rằng, hãy nhìn vào những đứa trẻ, hãy học với chúng và hãy cố gắng trở nên như chúng. Ngài lại khẳng định điều đó một lần nữa, sau khi đã đánh đuổi những kẻ đổi tiền ra khỏi đền thờ. Ngài không chỉ đuổi những người đổi tiền mà còn chữa lành người mù và kẻ què quặt. Lúc bấy giờ, khi Ngài tiến vào thành Jerusalem, chính trẻ con hoan hô Ngài. Hosanna, con vua David! Các thượng tế và luật sĩ bực mình nên nói với Ngài. Ông không nghe đám trẻ con nói gì sao? Và Chúa Giêsu trả lời, các ông không đọc thấy rằng chính từ miệng trẻ con và các bé thơ vang lên lời ca ngợi ư? Các nhà lãnh đạo tôn giáo như muốn nói với Chúa Giêsu, ông hãy làm cho cái đám ngu xuẩn và trẻ con hèn hạ này câm miệng, bởi vì chúng xem ông như đấng cứu thế. Khi lật đổ bàn ghế trong đền thờ, Chúa Giêsu hẳn muốn nói, chính các ông mới là những kẻ ngu xuẩn, chứ không phải những đứa trẻ này. Chúa Giêsu xem ra vui thích vì sự kiện những đứa trẻ đơn sơ, vô học, thiếu kinh nghiệm, đã có được một sự hiểu biết cao hơn những người lớn học rộng tài cao. Nói về đám đông dân chúng tại Galilee, Ngài tuyên bố, lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xưng tụng Cha, vì đã giấu những điều này với những kẻ khôn ngoan và thông thái, nhưng lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng lạy Cha, ý Cha muốn như thế. Về phương diện thiêng liêng, chúng ta nhận ra lẽ khôn ngoan nơi trẻ con ngay trong chính tình trạng bất lực của chúng. Kinh Thánh cũng như các tác phẩm tu đức của Kitô giáo không ngừng xem sự kiêu ngạo như là mối tội đầu của loài người. Sứ điệp của Tin Mừng khiến cho những kẻ tự phụ phải thất vọng khi kêu gọi con người phải nhìn nhận tình trạng sa ngã và nỗi bất lực của mình. Không có một ai đó đã ra tay cứu vớt, con người không thể nào tự cứu lấy mình. Đó là chân lý nền tảng của Tin Mừng, và trẻ con là hiện thân của chân lý ấy. Áp dụng chân lý này vào việc giáo dục, chúng ta có thể nói rằng, cha mẹ có thể học hỏi được nhiều điều nơi con cái mình. Giáo dục hay dạy dỗ con cái là một trong những cuộc hành trình bổ ích nhất cho cha mẹ. Săn sóc con cái, nuôi dạy chúng, huấn luyện chúng và nhất là yêu thương chúng sẽ làm cho chính cha mẹ được thêm phong phú trong nhân cách. Chính con cái sẽ thay đổi cha mẹ. Nói cách khác, cha mẹ cần dạy dỗ con cái để chính mình được nên người hơn. Đây là một trong những lý do nền tảng của bậc hôn nhân. Nhiều người bước vào đời sống hôn nhân và gia đình khi còn trẻ và rất nhiều người lập gia đình với những lý do rất hời hợt và ích kỷ. Một số thiếu nữ muốn có con để có người yêu thương mình. Một số đàn ông nghĩ rằng cần có con để nối dõi tông đường. Một số cặp vợ chồng có con chỉ vì những đứa trẻ trông thật dễ thương. Một số khác nữa xem việc có con như một giải pháp để cứu vãn một đời sống hôn nhân buồn tẻ. Có lẽ rất ít người hiểu được những cam kết sâu xa và tiếng gọi phục vụ trong đời sống hôn nhân và gia đình. Lý do sâu xa nhất và đơn giản nhất để lập gia đình và sinh con đẻ cái là chính Chúa truyền lệnh cho loài người phải sinh sôi nảy nở. Sự phong phú ấy cũng bao hàm việc nuôi dạy con cái trở thành những con người phụng sự Chúa và ca tụng vinh quang của Ngài. Chúng ta không những phải yêu mến Chúa mà còn phải nuôi dạy con cái biết yêu mến Chúa và tuân giữ các giới răn của Ngài. Nói cách khác, loài người sinh con đẻ cái không phải vì mình mà vì Chúa. Vợ chồng được mời gọi sinh con cái và nuôi dưỡng chúng vì vinh quang của Chúa. Phần đông, cha mẹ nào cũng ích kỷ khi nuôi dạy con cái. Ai cũng nghĩ đến vinh dự của mình. Chúng ta hãnh diện khi con cái thành công. Chúng ta đau buồn khi con cái hư hỏng. Nếu chúng ta không hiểu được mục đích của giáo dục, chúng ta sẽ dễ dàng có những tính toán ích kỷ. Nếu cha mẹ ý thức rằng họ được mời gọi sinh con đẻ cái và giáo dục chúng vì vinh quang của Chúa, thì lúc đó họ có thể dễ dàng chịu đựng những hy sinh và thử thách. Xét cho cùng, vấn đề không phải là con cái sẽ làm cho cha mẹ được hãnh diện hay không, mà là cha mẹ có trung thành với trách vụ mà Chúa đã trao phó cho mình không. Làm cha mẹ là một công tác vô cùng khó khăn. Dĩ nhiên, bên cạnh những niềm vui là vô số những thử thách và khó khăn. Việc dạy dỗ con cái thử thách cha mẹ hơn bất cứ công việc nào khác. Đây chính là chương trình của Chúa nhằm giúp chúng ta nên người. Nếu chúng ta nhận thức được rằng chúng ta là những người tội lỗi, và con cái Chúa ban cho chúng ta cũng là những kẻ tội lỗi, và cùng nhau chúng ta lớn lên trong đời sống gia đình, thì lúc đó gia đình sẽ có một mục đích hoàn toàn mới mẻ. Tất cả mọi việc làm liên quan đến việc nuôi dạy con cái đều mang tính thánh thiêng. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chúa Nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Trích Phúc Âm theo Thánh Marco, chương 6, câu 7 đến câu 13. Khi ấy, Chúa Giêsu gọi nhóm 12 lại và bắt đầu sai đi từng hai người một, người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy, không được mang lương thực, bao bỉ, tiền dắt lưng. Được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông, bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em, thì đi ra khỏi đó, hãy giũ bụi đất lại dưới chân, để tỏ ý cảnh cáo họ. Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, sức dầu cho nhiều người đau ốm, và chữa họ khỏi bệnh. Quý vị và các bạn thân mến, ba bài đọc của Chủ nhật thứ 15 mùa thường 5B đều quy về một điểm, đó là người chứng nhân của Chúa, nói lời của Chúa cho anh chị em xung quanh, không bận tâm lo lắng đi tìm những lợi ích cho riêng cá nhân mình, không ham mê chạy theo những cám dỗ của cải vật chất giàu sang. Nơi bài đọc thứ nhất, trích từ sách Tiên tri Amos chương 7 câu 12 đến câu 15. Nhắc nhở mỗi người tín hữu nhớ rằng, ơn gọi Kitô là một hồng ân của Thiên Chúa, và con người phải dân phục Thiên Chúa trong khi chu toàn sứ mệnh của mình, chứ không phải dân phục mệnh lệnh của một con người phàm trần. Rồi nơi bài đọc thứ hai, trích từ thơ Ê-phê-sô chương 1 câu 3 đến câu 14. Thánh Phaolô mời gọi tín hữu cộng đoàn Ê-phê-sô hãy dâng lời chúc tụng Thiên Chúa vì ơn gọi cao cả đã nhận được từ Thiên Chúa nhờ qua Chúa Giêsu Kitô. Và trong vài phúc âm do Thánh Marco chúng ta vừa nghe qua, kể lại biến cố Chúa sai các tông đồ ra đi thực tập truyền giáo. Thánh Marco không ghi lại tất cả mọi chi tiết lời căn dặn của Chúa, nhưng chỉ chọn lọc những chi tiết để diễn tả một tinh thần truyền giáo cần phải có, đúng theo mệnh lệnh của Chúa. Đó là không bận tâm lo lắng đi tìm những lợi ích cho riêng cá nhân mình, không ham mê chạy theo những cám dỗ của cải vật chất giàu sang. Từ ba bài đọc của Chủ nhật thứ 15 mùa thường 5B, chúng ta có thể rút ra một bài học chính, đó là dung mạo của người tông đồ, của mọi người tông đồ, được Chúa kêu gọi và sai đi làm chứng cho Ngài trước mặt anh chị em xung quanh. Đặc điểm đầu tiên và căn bản trong dung mạo của người chứng nhân cho Chúa, đó là được Chúa kêu gọi và sai đi làm chứng cho Ngài, và do đó phải tuân lệnh Chúa hơn tuân lệnh bất cứ ai khác. Đặc điểm này được làm nổi bật nơi bài đọc thứ nhất, trích từ sách Tiên tri Amos, kể lại chính cuộc đời của Tiên tri Amos. Amasia, vị tư tế của Bethel, ra lệnh cho Amos đi sang vùng khác mà làm tiên tri. Amos không vâng lời. Amasia là vị tư tế của Bethel, vị tư tế của nhà vua, của quyền lực chính trị, do con người đặt lên, chứ không do từ Thiên Chúa. Amasia là đại diện cho mẫu người tư tế, bị quyền hành trần gian lạm dụng, và chỉ hoạt động để mưu lợi cho quyền hành trần gian, chứ không vì Thiên Chúa.
và để bên vực cho quyền lực của nhà vua, mà Amasya ra lệnh cho Amos phải dời đi nơi khác mà rao giảng. Ngày nay, trong môi trường xã hội chúng ta đang sống, cũng có những vị tư tế theo kiểu Amasya, để cho quyền lực chính trị lạm dụng. Như Amasya ngày xưa, vị tư tế đó cậy vào uy quyền của nhà vua để ra lệnh cho những thiên tri, những người của Thiên Chúa như Amos, phải rời bỏ nhiệm sở của mình để đi nơi khác. Câu trả lời của Amos đơn sơ nhưng đầy ý nghĩa. Cá nhân tôi không có gì cả. Nhiệm vụ và sứ mạng của tôi là nhận lãnh từ Thiên Chúa, và tôi phải vâng lời Ngài hơn là vâng lời mệnh lệnh của ông. Người của Thiên Chúa cần phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con người, nhất là trong lĩnh vực sứ mạng cao cả lãnh nhận từ Thiên Chúa. Thánh Tông đồ Phêrô khi tuân lệnh Chúa rao giảng tin mừng làm chứng cho sự phục sinh của Chúa, cũng bị những thủ lãnh tôn giáo thời đó cấm không được nói nữa. Thì lúc đó Phêrô đã can đảm trả lời, các ông nghĩ xem, tôi đây phải vâng lời ai trong việc thực hành tôn giáo này? Tôi thà vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời các ông. Mọi nơi và mọi lúc, người Kitô ngày nay cần phải trung thành với ơn gọi và sứ mạng của mình. Phải can đảm có thái độ như tiên tri Amos hay của thánh Phêrô tông đồ, tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con người. Người làm chứng cho Chúa, do Thiên Chúa chọn và được Ngài sai đi, chúng ta hãy trung thành với ơn gọi và sứ mạng của mình trong mọi hoàn cảnh.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chủ nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị các bạn thân mến, để tiếp tục nói sơ lược về nền toán học nước nhà, chương trình Khoa học và đời sống tuần này, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện học toán của nhà bác học Việt Nam, giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, một người được xem là một chuyên gia về lý thuyết điều khiển tối ưu phi thuyền không gian của thế giới, được trích ra từ quyển sách Vui đời toán học của ông. Trong quyển sách, giáo sư tâm sự rằng, thế hệ của ông gồm những người sinh vào khoảng những năm 30, nên khi bắt đầu theo học bậc trung học, thì sự tổ chức học đường đã thăng bằng lại, tương đương với nền học vấn ở Pháp. Ông nói, tôi muốn dành mấy dòng chữ ở đây để viết cảm ơn những vị tiền bối đi trước, những người đã tiên phong theo những ngành khoa học và toán học, thay vì học những ngành để sau khi thi đỗ ra làm quan. Học với trình độ thạc sĩ, có những vị như giáo sư Hoàng Xuân Hãn về toán học, Nguyễn Như Con Tum về vật lý học. Những người đã thi đậu cử nhân và cao học toán ở Pháp rồi về nước giảng dạy, có các giáo sư Phó Đức Tố và Nguyễn Thúc Hào. Với một số lớn trong chúng tôi, sự học đã phải gián đoạn vì cuộc chiến tranh chống Pháp. Tôi theo trường Nguyễn Khuyến từ Nam Định di tản vì Yên Mô ở Ninh Bình, theo học cùng Phó Đức Tố, rồi khi thi xong tú tài toán thì nhãn lối. Lúc đó, lớp mới đầu xong của chúng tôi nghe được tin có một lớp toán học đại cương của giáo sư Nguyễn Thúc Hào mới mở ở Nam Đàn, thuộc tỉnh Nghệ An, và học xong thì có thể lên Việt Bắc theo học lớp cơ học lý tưởng của giáo sư Nguyễn Xiển. Đường xa dìu vợi, dù chỉ có đủ tiền ăn đường mà thôi, tôi cũng theo đường thiên lý số 1, đi bộ từ Ninh Bình, qua cầu Hàm Rồng ở Thanh Hóa tới Nghệ An, đi qua Phủ Diễn Châu tới tỉnh Lì Vinh. Lúc đó đã bị tiêu thổ thành những đống gạch vụn, rồi đi ngược lên phía Nam Đàn, tìm tới thủ huấn giáo sư Nguyễn Thúc Hào. Lớp chúng tôi là khóa học thứ hai, có chừng 10 sinh viên. Tôi được biết khóa trước đó có 8 sinh viên. Lớp sinh viên chúng tôi, mỗi người tìm được một chỗ làm gia sư ở một gia đình sung túc trong vùng. Giáo sư Hào thuộc dòng danh gia, tuy người ông nhỏ nhắn, nhưng giọng nói sang sảng, sinh viên rất nể sợ. Mỗi buổi chiều, 6 giờ học, ông thường đi tản bộ trên bờ đê sông Lan Giang. Đi theo sau ông, giữ khoảng cách chừng 3 thước, là ông tổng thư ký. Đại học về toán nước ta từ kháng chiến cuối những năm 40 chỉ có như vậy. Lớp học không có thư viện. Thầy Hào tuy có một số sách riêng, nhưng sinh viên không dám hỏi mượn. Tuy vậy, giữa nhóm chúng tôi cũng có 3 bộ sách đặc biệt. Bộ sách chính gồm có 3 cuốn về giải thích học của Edward Gursat, thuộc về trình độ trên lớp học chúng tôi. Quyển thứ hai là một cuốn sách về đại số cao cấp, cũng ở ngoài chương trình, của ông Niev Lotsky. Bộ thứ ba thì không phải là sách học, nhưng là cuốn ghi lại những công thức toán học ở 2 năm toán học đặc biệt, giúp những thí sinh sau tú tài toán học thi vào các trường cao đẳng quốc gia ở bên Pháp. Trong hoàn cảnh nào mà mấy bộ sách đó đã đến tay một sinh viên trong nhóm chúng tôi, thì hiện giờ tôi không biết. Tôi chắc vì hoàn cảnh chiến tranh, nhiều gia đình có sách học tiếng Pháp bị thất tán. Sau đó, có những người đi lùng tìm sách quý mua lại, rồi người nọ bán người kia. Đến anh sinh viên, bạn của tôi, là con một nhà giàu ở miền Trung, là người thừa kế cuối cùng. Theo học ở Nam Đàn nửa năm, thì tôi trở về Hà Nội và ghi tên học ở trường cao đẳng khoa học. Lúc đó, tuy thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục Việt Nam, nhưng từ khoa trưởng cho tới giáo sư đều là người Pháp. Tôi được chọn làm phụ tá cho giáo sư, nên đủ tiền ăn học. Vì đã có vốn sẵn, nên tôi đậu thủ khoa kỳ thi toán học Đại cương năm 1951 ở Hà Nội, và được một học bổng để sang Pháp học tiếp. Nhưng cùng một lúc, tôi nhận được giấy động viên, và tôi phải xếp bút nghiêng nhập khóa sĩ quan trừ bị đầu tiên ở Thủ Đức. Tiếp theo đó là những năm tháng thăng trầm, trôi nổi theo bằng nước. Những người học trước tôi 5-10 năm, hay có những người chỉ trên tôi 1-2 năm, lúc đó cũng đã được sang Pháp theo học tiếp chương trình cử nhân. Nhiều người đã đạt được học vị tiến sĩ toán học. Có người như ông Phạm Mộc Quân, sau này trở thành giáo sư và khoa trưởng nổi tiếng ở Pháp. Con đường đưa tôi trở thành một toán gia có nhiều khúc khuỷu, gặp nhiều chỗ rẽ. Như là tâm sự ở trên, khi tôi mới được một văn bằng toán học đại cương ở Đại học Hà Nội, thì nhận được giấy gọi nhập ngũ. Trong những tháng ở quân trường Thủ Đức, tôi tự học thêm và thi đậu văn bằng cơ học lý tưởng ở Đại học Sài Gòn. Lúc đó, tôi những tưởng rằng, trong cuộc đời, rồi sẽ vĩnh viễn xếp bút nghiêng. Mong hiểu biết về toán của tôi sẽ dừng lại ở một mức độ khiêm nhường. Nhưng sau đó, tôi thi được vào trường võ bị không quân Pháp, và trong những ngày tòng học ở Pháp, tôi thi được nốt 2 phần còn lại của văn bằng cử nhân toán học ở Đại học Marseille, và có thêm được chứng chỉ cao học về hình học cao cấp, để có thể đường thi thạc sĩ hay tiến sĩ toán học. Những học 1954 đến năm 1955, tôi được chuyển tới căn cứ không quân Avord, cách Paris chừng 2 giờ đi xe lửa, để thực tập lái phi cơ. Do đó, tôi đã xin chuyển hồ sơ về Đại học Paris, để ghi tên làm luận án tiến sĩ quốc gia toán học. Tôi đã xin được một đề tài khảo cứu về hình học vi phân, nhưng phải bỏ dở khi chưa hoàn tất, vì cuối năm học, tôi được gọi về nước để bổ sung cho phi đoàn liên lạc và tác chiến lúc đó mới thành lập. Binh nghiệp đã giữ tôi ở trong quân ngũ hơn 10 năm, cho tới cuối năm 1962, tôi mới được sang Hoa Kỳ học tiếp và đậu tiến sĩ về môn khoa học hàng không và không gian ở Đại học Colorado vào năm 1965. Tôi được mời ở lại dạy học trước ở Đại học Colorado và từ năm 1968 ở Đại học Michigan, cũng vì bỏ dở việc học trong nhiều năm, mà sau này tôi đã cố gắng làm việc bù thêm, đóng góp được nhiều công trình vào những bộ môn cơ học thiên thể và phép tính biến thiên, là những phạm vi khảo cứu chuyên môn của tôi. Vì sự làm việc nỗ lực này, mà năm 1972, tôi được thăng cấp giáo sư thực thụ ở Đại học Michigan. Cũng trong năm này, tôi trở lại Đại học Paris để trình bày cho xong luận án tiến sĩ quốc gia toán học mà tôi đã bắt đầu ghi tên làm từ năm 1954. Chỉ có điều khác là tôi bắt đầu làm về môn hình học, nhưng nay tôi lại trình luận án về phương trình vi phân, là môn đang được chú ý từ khi các nhà toán học bắt đầu nghiên cứu những chuyển động bị nhiễu loạn của các tiểu hành tinh mỗi ngày một tìm thấy nhiều hơn, và nhiều khi bay lọt vào trong quỹ đạo của trái đất, có thể gây nguy hiểm cho sự sinh tồn của nhân loại nếu có sự va chạm xảy ra. Ngày 9 tháng 6 năm 1972, tôi đã trình luận án. Tôi được vinh dự có giáo sư bảo trợ luận án là ông Paul Jackman, lúc đó là một trong hai vị bí thư vĩnh viễn của Hàn Lâm Viện Khoa học Pháp. Nên sau đó, với bằng tiến sĩ quốc gia toán học ở Sorbonne, tôi được mấy cơ quan khảo cứu quốc gia ở Pháp mời công tác ngoại vi. Và trong niên học 1974 đến năm 1975, tôi được mời sang làm giảng sư thính giảng ở Đại học Hàng không và Không gian Quốc gia Pháp. Trước đây lâu, tôi nhận được thư mời của giáo sư Nguyễn Trung Tú, lúc đó là khoa trưởng Đại học Khoa học Sài Gòn, mời tôi khi từng dịp thì về nước giảng dạy một khóa đặc biệt. Đó là điều xưa nay tôi vẫn có ý định, vì ngoài sự giảng dạy ở các đại học Hoa Kỳ, tôi cũng đã đi thuyết giảng ở nhiều nước khác. Tất nhiên, không khi nào tôi lại bỏ lỡ dịp về giảng dạy trên quê hương. Nhưng giữa năm tôi đang về học ở Pháp, thì chúng ta gặp quốc biến, do đó mọi dự định bị đình hoãn cho đến hôm nay. Trong cuộc đời, tuy gặp khoảng thời gian đất nước gặp chân cương, nên việc học không được thuận buồm xuôi gió. Nhưng vì có cơ duyên, nên cũng gặp thầy hay, bạn giỏi. Trong thời gian dài ở Colorado, tôi làm khảo cứu với giáo sư Adolf Husmann, một nhà bác học người Đức, là người đã được coi như là đã phát minh ra phi cơ cánh xuôi. Trong Thế chiến thứ hai, ông làm việc tại căn cứ Peenemünde chuyên về khí động lực học ở tốc độ siêu âm. Nhưng khi chiến tranh kết thúc, ông được bí mật đưa sang Hoa Kỳ qua ngã Anh quốc và làm việc tại trung tâm khảo cứu Bentley ở Virginia cho cơ quan NACA, là tiền thân của NASA. Cho đến năm 1965, ông về hưu và nhận chức giáo sư ở Đại học Colorado, là nơi tôi gặp ông lần đầu tiên. Tôi đã viết chung với ông và một giáo sư Hoa Kỳ một cuốn sách về lý thuyết thu hồi các phi thuyền không gian, xuất bản năm 1980, tức là một năm trước chuyến bay đầu tiên của phi thuyền con thoi Columbia. Năm 1984, tôi được bầu vào Viện Hàn Lâm Quốc gia Hàng không và Không gian của Pháp. Tháng Giêng năm 1989, lần đầu tiên tôi sang Pháp đi dự khóa học Tam Nguyệt, và được ông Chủ tịch Viện Hàn Lâm chính thức giới thiệu một cách long trọng với toàn thể các viện sĩ có mặt. Lúc đó, cuốn sách thứ hai tôi viết về lý thuyết điều khiển tối ưu phi hành trong bồng khí quyển đã xuất bản và được công nhận trên thế giới là quyển sách duy nhất về vấn đề này, nên tôi được chú ý như một chuyên gia về lý thuyết điều khiển tối ưu lúc đó. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Thank you.
ông Patel, một công dân Anh, làm toàn quyền của thành phố Bombay, Ấn Độ vào năm 1860. Mọi người trong gia đình và cả dân chúng tại Bombay đều biết rõ lòng tốt của ông, sẵn sàng giúp đỡ mọi người, bất luận người đó là ai. Một hôm, bà vợ sai người mới đến giúp việc trong nhà ra phi trường đón ông. Vì mới đến làm việc trong gia đình và chưa biết mặt ông Patel như thế nào, người giúp việc hỏi, thưa bà, làm sao tôi có thể nhận diện ông được? Bà vợ đáp, anh cứ xem, có người nào cao ráo trong đám đông và đang bận rộn giúp đỡ ai đó, thì đó chính là ông Patel. Quý vị và các bạn thân mến, căn cứ vào hành động hoặc cử chỉ tốt lành để nhận ra một người nào đó, thì quả thật là một nguyên tắc hay. Sống trong một xã hội trần tục, thù nghịch hay lơ là với Thiên Chúa, thì người Kitô nói riêng và cộng đoàn Kitô nói chung cần phải sống như thế nào, để nhờ qua hành động của mình mà anh chị em xung quanh nhận ra mình là người Kitô và ngợi khen Thiên Chúa. Chúng con hãy nên trọn lành như cha chúng con trên trời là đứng trọn lành, để mọi người nhận biết việc tốt lành chúng con làm mà ngợi khen cha chúng con trên trời. Khách lạ từ Âu Châu đến thủ đô Manila Phi Luật Tân cảm thấy an tâm hơn khi ông ta bước lên chiếc xe taxi và nhìn thấy trong đó, trên miếng kính trước mặt tài xế, có dán đầy hình Chúa, Đức Mẹ, hay tốt hơn nữa nếu nhìn thấy được một hình thánh giá đeo trên cổ của người tài xế. Vì nghĩ rằng đây là một người sống đức tin, tin tưởng vào Chúa và sẽ không gian lận gạt gẫm hay cướp bóc tiền của, lợi dụng sự ngỡ ngàng của khách lạ vừa đến thủ đô. Nhưng nếu anh tài xế đó chỉ dùng những dấu hiệu bên ngoài như vậy để lừa bịp khách hàng, thì quả thật là một sự xúc phạm. Và thật sự đã xảy ra nhiều trường hợp gạt gẫm. Tài xế taxi lường gạt khách, lợi dụng những hình tôn giáo, Chúa và Đức Mẹ gắn trên miếng kính trước xe taxi. Không biết đã có bao nhiêu người bị xúc phạm nặng nề vì người Kitô đã không sống đức tin của mình thật sự. Và tệ hơn nữa, đã lợi dụng những hình thức đạo đức để che giấu những việc xấu xa. Chúng ta hãy xét lại cuộc sống đạo của mình. Bất cứ việc làm tốt lành nào ta thực hiện cho anh chị em xung quanh đều có thể là dấu chỉ, là ánh sáng cho anh chị em nhìn thấy Thiên Chúa. Thường thì chúng ta dễ làm điều xấu hơn điều tốt. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta ơn biết dùng lời nói dịu dàng, tốt lành, thông cảm, biết lắng nghe kẻ khác, và một con tim quảng đại phục vụ anh chị em. Lạy Chúa, xin giúp con sống đúng ơn gọi Kitô của mình trong mọi hoàn cảnh. Amen. Thank you.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban nhiều ân lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a